Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2001, như thường lễ sáng sinh nhật tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta đang học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 22. Kỳ thứ 22 để tiếp tục nghiên cứu về cái phẩm mà Kim Cang Bất Hoại Thân. Giải tắt là Kim Cang Thân. Pháp tích từ của bài kệ là Minh Hà Đất Trường Thọ Kim Cang Bất Hoại Thân. Làm thế nào để được trường thọ, làm thế nào để có cái thân kim cang bất hoại? Trên xe mà tôi ngồi từ trên Tân Nguyên xuống đây, tôi tư duy cái phẩm trường thọ và kim cang bất hoại này, thì tôi liên hệ qua tới cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tôi nói cái này là chúng để ý. Chúng ta học Vân Hà Đất Trường Thọ Kim Cang Bất Hoại Thân. Làm thế nào được trường thọ, làm thế nào được có cái thân kim cang bất hoại? Thì hai cái phẩm này là ta học về pháp thân Phật, về mặt thời gian là cái phẩm trường thọ. Ta nghiên cứu, ta học Phật, học pháp thân Phật về mặt không gian qua cái Phật, cái phẩm kim cang bất hoại. Cho nên đại chúng là để ý mà học cái này mà nắm không được hai cái ý đó thì coi như cái học của mình chưa đạt, chưa ứng dụng được trong cuộc sống của mình. Chừng nào các vị có thiền, hành thiền, ngoại thiền mà nó ra được cái lý đó, nó sáng tỏ được cái lý đó thì các vị sẽ ứng dụng trong từng đời sống, các vị mới được khỏe thân nhiều. Kim cang bất hoại thân so với cái chữ A Di Đà Phật là cái nghĩa vô lượng quang. Tức là về mặt không gian. Còn văn hạ đất trường thọ đó, cái phẩm trường thọ đó là cái nghĩa vô lượng thọ ở trong cái từ A Di Đà Phật. Tức chữ A Di Đà Phật mà đại chúng có học rồi mà, ai có học rồi thì biết là nó có hai nghĩa, thì dịch nó có hai nghĩa, một là vô lượng quang. Ý đó là cái ánh sáng trí tuệ của Phật đó, là nó trùm khắp cả không gian vô tận. Đó là nghĩa vô lượng quang của cái chữ A Di Đà Phật. Tức là học cái chữ A Di Đà Phật mà học về cái chữ, cái nghĩa vô lượng quang, tức là ta học về cái mặt không gian. Pháp thân Phật trùm khắp vũ trụ về mặt không gian. Mà nên nhớ rằng là phải nhớ vô lượng quang nó trùm khắp không gian đây á, mà nó trùm khắp cái kêu bằng quần biến thập phương, tức là nó khắp cùng cả Đông, Tây, Nam, Bắc, cả Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên và phương dưới. Như vậy là về mặt vô lượng quang, về cái ánh sáng, về mặt không gian của Phật A Di Đà đó, ở trong không gian đó, thì trùm khắp hết mười phương. Thế thì vô lượng quang nó ngang bằng với cái kiêu ca bất quả thân mà mình đang học ở đây. Mình phải hiểu rằng pháp tình Phật là bất hoại ở trong mười phương. Tất cả sự vật hiện tượng từ lớn tới nhỏ đều là biểu hiện của kiêu ca bất hoại thân. Thân kiêu ca bất hoại đó là cũng châu biến khắp cả mười phương. Vì mặt không gian. Còn cái bất trường thọ đó, bất trường thọ đó nó ngang bằng với cái kiểu vô lượng thọ. Trường thọ này là sống lâu và sống lâu, không phải là sống lâu trăm năm, hai trăm năm như cái ước mơ của những người bình thường. Mà đây có nghĩa là trường thọ về mặt thời gian vĩnh cửu. Cái trường thọ nó ngang bằng với cái vô lượng thọ của cái nghĩa thứ hai của Đức Phật A Di Đà, của cái chữ A Di Đà. Do vậy cho nên là mình niệm Phật A Di Đà có nghĩa là mình niệm cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mà cái tự tánh thanh tịnh đó nói về mặt không gian là nó trùm khắp cả Đông Tây Nam Bắc tứ duy thượng hạ. Cái tự tánh thanh tịnh của mình đó về mặt thời gian là nó trùm khắp cả suốt cả quá khứ, hiện tại và vị lai, không có đầu mối và cũng không có cái điểm cuối cùng. Đó chính là cái tự tánh Di Đà của mình là cái đó. Thế thì cái tự tánh Di Đà, nói theo kinh Di Đà, là cái tự tánh thanh tịnh đó trùm khắp không gian vô tận. Nó xuyên suốt thời gian vô cùng, không có chỗ nào là không có cái tự tánh thanh tịnh Di Đà đó. Do vậy cho nên là người ta bác bỏ cái môn tịnh độ là một sự sai lầm, là tại vì người ta không có đi sâu vào cái pháp môn tịnh độ. Kinh niệm Phật A Di Đà mà học sâu vào pháp môn tịnh độ, mà học kinh A Di Đà, tức là mình niệm cái tự tánh thanh tịnh của mình, mà tự tánh đó trùm khắp không gian vô tận, xuyên suốt thời gian vô cùng. Vì chữ A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, vừa vô lượng thọ. Mà người tu học pháp môn tịnh độ là phải học như vậy mới gọi là cái người tu học pháp môn tịnh độ. Còn nếu mà mình không học như vậy, có nghĩa là tại mình học chưa tới. Mà mình học chưa tới thì là mình tu chưa tới, chưa đúng thì là có thể nó không đem lại kết quả, điều đó có. Tôi nói ví dụ như là mỗi ngày mình niệm 1000 tiếng đi. Mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hay là gần đây có người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà. Tôi đi theo người ta đổi cái gì đó là ta đổi. Nhưng mà dầu đổi cách nào mà anh không hiểu được, anh không niệm được cái tự tánh thanh tịnh vốn có của anh, để anh trở về cái tự tánh thanh tịnh vốn có đó, thì không có đổi cái gì được cái gì hết. Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà cũng không được cái gì ha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng không được cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng không có cái gì để được. Mà niệm cái đó là có nghĩa là phải niệm tự tánh thanh tịnh của mình, nó bao phủ cả không gian vô tận, nó xuyên suốt cả thời gian vô cùng. Cái đó gọi là pháp thân Phật, cái đó gọi là tự tánh Di Đà. Cho nên kinh Di Đà, kinh Thập Lục Quán và giảng kinh Di Đà nó có câu là A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tổ trung. Chúng sanh tâm tổ Phật thời thị tâm tức thị tam thập nhị tướng và thập chủng hảo. A Di Đà Phật mà nói về pháp thân á, thì cái pháp thân của Bà Di Đà nó đã len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của chúng sanh rồi. Nó giải vậy như vậy đó, cái tông A Di Đà, tông tịnh độ nó giải vậy đó. len lỏi sẵn vào trong tâm niệm của chúng sanh ở sẵn trong rồi. Nó giống như là đây nè, đây gọi là cái tấm nè, đây gọi là cái bình nè, đây gọi là cái lọ nè. Hiện giờ thì không ai thấy hư không là gì hết, nhưng mà hư không nó len lỏi sẵn vào trong này hết. Chỉ chờ khi nào hay mở lên tức cắt hư không ở đây rồi, hư không vào trong đây rồi, mà không bao giờ ai biết hư không vô hồi nào, vì nó len lỏi ở sẵn trong rồi. Rồi khi nào gặp xuống thì không thấy hư không, mà vừa dở ra thì hư không tự sẵn có. Cái lọ này cũng vậy, bây giờ đây là hoàn toàn là một khối không có hư không. Vậy mà vì hư không len lỏi sẵn trong rồi, cho nên dở đây ra tất cách là hư không vô đây, hư không vô đây, thậm chí cái lỗi nhỏ xíu này cũng được hư không vô, vì hư không len lỏi sẵn ở sẵn giả trong này. Cái bên này cũng vậy, nên là ai như đạo Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng chúng, mà len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của chúng sanh. Cho nên khi nào mà chúng sanh mà cái tâm thanh tịnh, cái tâm của mình mà thanh tịnh đó mà, thì tâm đó là cái tâm A Di Đà của mình nó hiển lộ ra. Thế là tâm mình nó trở thành A Di Đà. Do vậy cho nên ta gọi là, cái điểm ta gọi là tự tánh Di Đà. Cái tánh thanh tịnh của mình là A Di Đà mà. Và từ đó mà cái tâm tánh mình mà thanh tịnh rồi á, thì là pháp giới là nhất chân mà. Cho nên cái chỗ của mình ngồi, cái chỗ của mình ở, cái thế giới của mình đang sinh hoạt đây là thật là. Chúng ta, cái giáo lý này nó hay vô cùng, mà chúng ta có thể chuyển cực lạc, đem về, dời cực lạc về cái chỗ mình ở được đó chứ. Dời chỗ cực lạc đem về cái chỗ mình ở, rồi mình nằm ngủ cái sinh hoạt ở trong cực lạc được. Cái này là có quyền năng cách đây là lâu xa ha, cũng đã nói như vậy. Vì lúc đó quyền năng thì chẳng qua là cái người mà ngộ đạo, ngộ chân lý, rồi nói cái lý lẽ của kinh. Cho nên lúc đó quyền năng là có lần nó hứa dời cảnh giới cực lạc về đây, là dời bằng cái kiểu đó. Mà cái cách là tâm an mà thanh tịnh, thì tâm an là A Di Đà, là A Di Đà Phật. Thế thì là A Di Đà Phật ở đâu thì cái cảnh giới của cực lạc của Phật A Di Đà ở đó chứ sao. Vì vậy cho nên cái thế giới của mình ở nó trở thành cái cực lạc. Cái giáo lý nó hay như vậy. Cho nên bây giờ tôi nói cái ý đó là chúng ta, nghĩa là tôi ngồi trên xe là các vị tổ nó tôi đi du lịch thì kia chứ không phải đâu. Thiền ở trên xe, cái đó là mới ngồi thiền trên xe này. Nghĩa từ trên đó trước đây là nó đem vận dụng hai cái để phối hợp để giới thiệu với đại chúng ý nghĩa của A Di Đà cùng với ý nghĩa của Vân Hà Đất Trường Thọ Kim Cang Bất Hoại Bất Hoại Thân. Mình liên kết như vậy để mình học. Cho nên tu học của nó không phải là đợi lên chính điện gì hết. Biết học, biết tu, biết thiền, ngồi trên xe hơi chạy 4-5-60 cái số giờ vậy mà vẫn cứ thiền. Và ngồi về ruộng phải về chơi cũng cứ thiền. Hôm qua trời sấm sét trên tôi, nghĩa là một trận mưa ghê luôn. Trời lông đất lở, gần như cả trăm cái xe tăng, cả trăm xuống Đại Bác bắn một lượt. Gầm gừ ầm ĩ lửa đỏ trời như là trái nổ. Tôi tưởng đâu là giặc thiệt. Lúc đầu tôi quản tôi ngồi thủ thế với đất. Tôi ngồi thủ thế đất. Cái tôi nhớ là ủa, mày là ai? Mày là thiền sư hồi đó giờ mày nói sống chơi chết chơi, bây giờ mày nghe tại giờ mày sợ à? Leo lên. Tôi leo lên cái ghế và mình tới cúng á. Ở đây cũng giờ đó tôi nằm lên đàng hoàng. Vô cái điện mà nó có thiệt cho đây thì mình cũng nằm đây, mình chấp cái chuyện gì mà ngồi dưới đất. Mình nghe lên lên dưới đất vậy thì sao gọi là thiền sư? Thiền sư mà nghe sốc nổ rồi mà phải trụ dưới đất à. Vỗ lên với bố nào. Một trận mưa tôi nói thiệt tình, tôi kiếp thảm thiệt à. Hồi xưa Lưu Bị mà đang uống rượu với Tào Tháo mà nghe sống mà rớt đũa. Còn tôi bây giờ thiền sư vậy á, mà nghe sống rồi cái là ngồi dưới đất trụ. Có gì lửa là đó trời, bốn bề đều lửa không. Và sống mà nghe là nó liên tục mà nghe như là 100 cái đại bác mà bắt liên tục vậy. Chứ không phải là sống trời. Dòng người nghe như một trận giặc mà cả 1-2 ngàn lính bắn một lượt nhau. Rồi quảng quá trụ đất. Trụ đất thì phẫn nộ lại nó không được. Thiền sư không được nữa chứ. Đã từng nói nhiều lần quan quan trên diễn đàn rồi. Bây giờ là phải diễn đàn. Cho nên đó, chúng ta mà chưa đi tới sâu trong cái cứu cánh Niết Bàn, chúng ta có lúc hốt giác, có lúc hốt mê. Cái mê nó đến rồi là cái bản ngã nó chấp ngã tới rồi là nghe sốc sợ. Rồi liên tưởng tới những cái trận động đất ở Lai Châu, những cái trận mà lục lội sập nhà sập cửa ở miền Trung, hải hùng tới cỡ nào. Bây giờ đây là mình chưa tới nỗi sập nhà đây nè, mà còn hải hùng đó. Cho nên là những cái trận đó thiên tai mình vô phương, đối với mình trong cái vũ trụ này chả có được bằng cái hộp khác, hộp bụi gì với cái vũ trụ này. Nghĩ như vậy rồi thôi, thì tất cả những cái gì ưu tư sầu muộn phiền phức này kia đó ha, nên cởi bỏ ngay, nên tỉnh thức, nên mở rộng lòng ra. Thế thì mỗi một lần như vậy là mỗi một lần mình phải tỉnh thức, mình cởi mở thêm quá giải phiền não của mình lần lần. Tôi nhắc lại, các vị cứ niệm Phật A Di Đà không sao hết, nhưng mà các vị phải học rằng là vô lượng quang là cái trí tuệ thanh tịnh sáng suốt của mình vốn thanh tịnh, bản nhiên trùm khắp cả mười phương. Và cái thọ mệnh của mình nó cũng thanh tịnh như vậy, nó không có cái nhiễm ô. Mà nhiễm ô á là tại mình không có chánh niệm, tại mình còn bảo thủ, mình còn ôm đồm, mình còn chưa muốn xả. Cho nên tôi liên tưởng tới cái chữ mà tham sân si có 3 chữ thôi, cũng hồi nãy trên xe đó, ngồi trên xe nó liên tưởng tới chữ A Di Đà và liên tưởng tới chữ tham sân si có 3 chữ thôi. Hằng ngày chúng ta đau khổ là do cái gì? Là cái mà nó làm cho ta bộc phát mạnh nhất để gây ra mọi cái nỗi ưu tư phiền muộn khổ đau cùng cực, là nó bắt đầu từ cái sân. Nhưng mà nó bắt đầu từ cái sân không phải là sân trước, nhưng mà trong đó 3 cái nó tác động với nhau liên hoàn nhau, không bao giờ tách rời ra được. Tham sân si không bao giờ tách rời ra được. Nhưng mà nếu mà tìm cái nguyên nhân thiển cận thì mình thấy rằng là cái sự đau khổ là do sân. Từ giận vợ, giận con, giận chồng, giận xung quanh gì đó, mất mát cái gì đó, ai lấn ranh lấn rách gì đó, ai ăn cắp trái cây, cắp đồ đạc gì đó mà nổi về não, nổi giận lên đau khổ cùng cực, hoặc thậm chí tới như là mất trói hoặc là giết người, đều là phát xuất từ cái nổi giận của cái sân. Vậy thì sân là đầu tiên ư? Không phải, mà nó đã từng kết hợp một cách vô hình ở trong cái tham. Nghĩa là mình không có xả, mình còn bảo thủ, mình không có xả, mình còn muốn ôm đồng, mình còn dính mắc vào trong cái vật chất nào đó, cái sự nghiệp nào đó, cái công danh nào đó. Cho nên ai động tới cái danh, cái công danh, cái sự nghiệp, cái vật chất, cái sở hữu của mình thì mình nổi sân. Do vậy cho nên cái sân giống như đầu tiên để gây ra nguyên nhân đau khổ, mà thì thật nó không phải là đầu tiên, mà nó có tương quan tác động với cái mà tánh không xả, tính bảo thủ, tức là tính tham. Chúng ta ơi nghiên cứu tới tham sân si ba cái nó tác động nhau nghiên cứu. Vậy thì tham là nguyên nhân đầu tiên để làm cho con người đó khổ ư? Không đúng. Không đúng. Cái tham từ đâu? Ai biết? Tham từ đi si mà ra. Si tức là vô. Vô minh. Tại vì vô thường khổ vô ngã và bất. Tình mà mình chấp là thường là ngã. Bệnh. Trong khi đó có cái thường lạc ngã bệnh thật sự mà mình lại không phát hiện được, mình không sử dụng được cái thường lạc ngã bệnh. Mà mình lấy cái vô thường khổ vô ngã bất bệnh mình cho là thường lạc ngã bệnh, do vậy cho nên mình chấp. Mà mình chấp như vậy, mình bảo thủ như vậy là nó phát xuất từ si. Vậy thì si mà nó sinh ra tham, tham nó sinh ra sân. Mà cũng không phải là si là cái ngộ mới đầu tiên, một mình nó cũng không làm gì được. Si nó tác dụng nó cộng với tham và sanh, cho nên ba cái nó không có tách rời ra được. Giống như Phật pháp tăng á, ba cái nó không có tách rời ra được. Giống như cái chữ y của hấp nằm ở trên cái trán của Phạm Thiên á, có ba cái cách mà nó đúng vị trí nó ra thành chữ y, mà để tách cái vị trí nó thì không còn gọi là chữ y được nữa. Phật pháp tăng cái gì, ba cái chữ đó không bao giờ tập rời ra, bỏ bớt một cái nào mà nó thành được nghĩa. Tham sân si cũng vậy, không thể bỏ cái nào ra mà nó thành ra tam độc được. Tham có si, sân cũng vậy, sân có tham, sân có si có tham, tham có sân có si, tương quan tác. Tác động nha. Thành ra ngồi tư duy tọa thiền mà thiền định mà thấy mấy cái chân lý nó hay vô cùng vô tận. Cho nên là cái pháp môn niệm Phật A Di Đà thì như tôi trình bày để chứng về đó, sau này các vị đừng có nản lòng. Có khi các vị sẽ nản lòng, người ta nói rằng là tu pháp môn tịnh độ là đáng tiếc, là sai, đừng có nản lòng. Không phải đâu, pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà đó không phải là đơn giản, mà không phải là niệm như vậy là đáng tiếc, là sai. Không phải. Sâu sắc lắm. A Di Đà Phật pháp giới văn nhập với kiếp chúng sanh tâm tưởng chung, pháp thân Phật Di Đà liên lạc sẵn vào trong tâm tưởng với chúng sanh. Khi nào mà chúng sanh mà cái tâm thanh tịnh mình niệm Phật à, niệm Phật tức là niệm tâm á, niệm tâm thanh tịnh tức là niệm Phật. Thì tâm đó là A Di Đà đó, là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Phật A Di Đà đó. Do vậy mà Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy tư quốc danh cực lạc bất quan chân cảnh cả trung huyền. Bây giờ trở lại tiếp tục nghiên cứu về cái phẩm chuyên ca thân này. Bây giờ bắt đầu nói tiếp vấn đề giới định tuệ tam vô lậu độc, đại thừa hay là tiểu thừa đều xem trọng như nhau. Nó có cái loại giáo lý người ta gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Bữa nay chưa học bài mới đâu nha, mình đâu có cần bài gì, mình cần tìm hiểu cái gì của giáo lý. Còn bài thì nó tới đâu nó tới. Giáo lý nó có tiểu thừa bất cộng pháp, đại thừa cộng pháp, đại thừa bất cộng pháp. Thành ra là cái kinh mà tam vô lậu học là đại tiểu thừa cộng pháp, nghĩa là tiểu thừa tu với định huệ phải tu cái đó thôi, lấy cái đó là cơ sở để tu hành. Mà Đại Thừa cũng không rời cơ sở đó. Bỏ cơ sở đó thì không có dựa vào đâu mà cất nhà. Bỏ nền móng thì không dựa vào đâu mà cất nhà được. Cho nên Đại Thừa cũng vẫn sử dụng giới định tuệ, gọi đó là tam vô lậu học. Học tu ba môn học đó không còn lọt rớt ở trong cõi dục, đầy dục vọng, không còn lọt rớt ở trong cõi sắc vì đam mê vật chất, không còn lọt rớt ở trong cõi vô sắc siêu hình như tâm quan đường ảo tưởng. Cho nên là tu tam vô lậu học đó là thì nó không còn lọt rớt ở trong tam giới nữa. Nó đây gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Về giới thì trừ giới ở tiểu thừa để chú trọng ở nhiếp lục nghi. Cái này nói hẳn rõ rõ rồi. Nhiếp lục nghi tức là qua nhi, đi đứng nằm ngồi và cho nghiêm túc để chỉnh chỉnh chạc đàng hoàng, không thô tháo, không phù không vội vàng. Còn từ giới đại thừa thì ngoài cái nhiếp lục nghi ra thì đặc biệt là mở rộng thêm hai con đường phóng khoáng cho ý nghĩ và hành động, đó là tu thiện pháp, cũng gọi đó là từ giới. Cho nên đại chúng có thể là học cái giới đại thừa hay lắm. Các vị chỉ cần tâm niệm cái bài kệ chư ác mạt tan, tu thiện pháp à, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chỉ Phật giáo mà kể đó ha, mà kể của Đức Phật trước đã từng dạy như thế. Hồi đó Đức Phật Thích Ca trong lúc tu nhân cũng học cái bài kể đó, tu nhân trong nhiều đời trước cũng học bài kể đó, chưa áp mặt ta chúng thiện phụng hành. Chúng thiện phụng hành tức là nhiều ít hữu tình, rồi chư ác mạt tác tức là tu thiện pháp. Cho nên mình làm sao mình để ý hàng ngày mình tu thiện pháp, gọi là giới rồi đó, trì giới rồi đó. Thiện pháp thì mình liên hệ qua cái gì tích học mình học rồi. Thiện là gì? Cái thiện là dịch là tăng tích, làm cái việc gì đó từ lời nói, hành động, việc làm, ý nghĩ mà có lợi cho mình, lợi người, tất cả chúng sinh thì đó là gọi là tu thiện pháp, tức là cái thiện này. Tu thiện pháp là vậy. Mình học vậy thì mình tu nó đơn giản, nó gọn gàng, coi như mình đi tới đâu mình cũng đem theo được hết trơn, nó không có rời mình. Nhiều ít hữu tình, nhiều ít hữu tình đó là những việc gì mà là có lợi. Cái thiện là cũng lợi mình lợi người rồi, còn nhiều ít hữu tình là làm những cái gì mà không phản ngược lại, không làm cho chúng sanh đau khổ, tức là không làm những điều ác. Mà chỉ ác thì mình học rồi, chỉ ác cũng như là tổn giảm hay là cái gì mà có cái tính cách đau khổ cho người, cho tất cả chúng sinh, và có thể đau khổ cho mình nữa, thì điều đó không nên làm. Có những người họ nói là, ủa, nếu mà làm đau khổ cho người, cho mọi người, cho tất cả chúng sinh thì gọi là ác, thì ai điên gì làm đau khổ cho mình. Vậy thì cái đó là sao? Xin thưa rằng là có khi mình làm đau khổ cho mình mà mình không biết. Tôi nói ví dụ như là mình chỉ vì là cái bản thân của mình, mà rừng của ta là rừng phòng hộ, rừng để giữ gìn, để chống chọi cái thói mòn của đầu nguồn của lũ lụt. Ở đây mà mình đốt cả trăm mẫu rừng vậy đó, chỉ vì là mình trồng 10 mẫu cà phê thôi, mình cháy cả trăm mẫu rừng của mọi người, của nhân dân, gọi là của nhà nước thì là của nhân dân, của nhân dân tức là của nhà nước. Cháy cả trăm mẫu rừng như vậy chỉ vì 10 mẫu mà mình định trồng cà phê thôi. Thế thì việc đó là hại cho nhà nước, hại cho nhân dân, mà lại trong đó có hại mình. Trồng 10 mẫu cà phê có tiền đấy, nhưng mà khi mà nó lũ lụt nó cuốn phăng đi á, thì không có nhà cửa ruộng đất nào còn. Cho nên có khi mình không để ý, nghe giảng nó là làm như mà có hại cho mình, hại cho người, hại tất cả chúng sinh. Có người ta nói, ủa ai riêng gì làm cái việc hại mình? Có chứ. Rồi chẳng hạn như là những nhà công nghệ ngày nay trên thế giới đó, các cái nhà máy, các cái thiết nghiệp mà ghê gớm tiền bạc đó ha, nhưng mà thải ra bao nhiêu chất khói độc. Ở thành phố này cũng vậy, phải bao nhiêu chất khói độc, bao nhiêu chất khí độc, bao nhiêu chất nước độc. Thì mình tưởng đâu là trước mắt rồi mình thấy mình không có hại mình mà, nhưng mà kỳ thật rồi á, hại cho xã hội trước, sau đó cái môi trường nó ô nhiễm là có mình và gia đình mình. Vì vậy cho nên là mọi người phải giữ gìn cái môi trường sao cho tốt, cho chính mình thì lợi cho người khác, lợi cho tất cả xã hội chung quanh. Cho nên là có những cái mà hại mình mà người ta không có để ý, chứ không phải là không có. Cái câu đó của đạo Phật nó phân tích như vậy đó. Trong cái giới của đại thừa nó có ba thứ, tôi gọi là tam trụ cảnh giới: nhiếp lục nghi đã đành, quan nghi hành trụ tọa ngoại, nghiêm túc trang nghiêm đã đành, gọi là giới đã đành. Mà còn cái không đọc cái chữ lục nghi, không dựa vào cái quan nghi hành động, cái nghiêm túc chậm rãi mỹ lưu, không, anh có thể vui cười thoải mái đi đứng nhảy nhót leo trèo bình thường, miễn là anh nhiêu ít thử tình và anh tu thiện thiện pháp trong đời sống của anh thì gọi là nhiêu ít thử tình cũng gọi là giới, mà tu thiện pháp cũng gọi là giới. Kinh đại thừa nó có cái độc đáo mà chúng ta hưởng thụ được cái chất liệu kinh điển đại thừa rồi, trên cái đường tu hành của chúng ta nó nhẹ nhàng lắm, nó không gò bó, không gò bó mà chẳng thành tựu tốt đẹp. Người đại thừa từ giới về hộ trì chánh pháp có phải không cần thọ giới? Chứ tôi tưởng đại thừa ở kinh Di Mạch Cật cũng nói, nghĩa là người có hành động của người đại thừa có phải coi như không cần thọ giới, nếu là nhiều ít chúng sinh. Tôi nói ví dụ như hồi xưa mà đọc cái kinh điển hồ tu học mà tôi thái học, nhưng mà ông mà không nghi ngờ giới tiểu thừa. Bữa nọ mấy đệ tử mà đi khất thực rồi cái đời gặp cái bọn cướp đó mà, nó cũng nghèo khổ đói lạnh quá, mặc dù là đồ của các ông khất sĩ có bao nhiêu, có ba y, thường thường là mang ba y nha, rồi bình bát, thì trong đó có thể là còn miếng cơm vậy thôi, nhưng mà tại nó đói quá mà, thế thì là nó bọn cướp nó nói nhau và bắt mấy ông đạo sĩ này nè, là giúp đồ của nó mạng. Giết nó chết rồi để lấy đồ. Mấy anh ăn cướp cát nó nói, ôi mấy này khỏi giết này, để thử cùng cụ Đàm khỏi giết, cứ đợi lột lột đồ ổng rồi lấy à, lấy hết đồ thôi rồi thì làm sao mà mình lấy được nó bánh mình ra. Không có, cái này lấy cỏ trói lại được rồi. Thế thì là lấy cỏ trong chằng á, cỏ trong chằng cái thở dài về cái này cột chân mấy ông để ngồi đó rồi lột y áo đi hết. Vậy mà ngồi đó chịu cảnh à, tới nỗi là ta đi làm lấy làm đường nó thấy rõ sao mà mấy vị ngồi đây nói ăn cướp nó lột đồ nó hết rồi, nói là lột đồ sao không đi ngồi đây, bây giờ nó trói tôi rồi. Lại nói coi nó nói gì đâu đó, thì nó trói mà cỏ trong chân đó. Trời ơi, mấy vị kia nói tôi đi cha đứng dậy đi, tôi nhiên về không chịu đứng dậy. Đó là cái câu chuyện mà nghĩa là những giới của tiểu thừa cỡ vậy lần à. Thành ra hồi tôi học cái thì tôi vẫn học, nhưng mà với cái đầu của tôi là cái đầu tếu rồi, cái đầu ngang tàn, tôi học rồi tôi cười. Nói vậy tôi có chịu đâu. Tôi mà lâu quá là tôi cũng, nếu mà có vỏ là tôi cũng bắt ra tôi giải công an nữa chứ. Để cho mày mà học, để đời sau mày khó có làm cái nghề tội lỗi này nữa. Nhưng mà giải như mà nói công an nói là nó lấy không có bao nhiêu. Thôi rồi răng đe giáo dục rồi hãy nó về. Chứ còn để vậy đâu có được. Bộ rồi tôi không để rồi. Nên người đại thừa ta hộ pháp, ta lại ta không thọ giới là vậy đó. Mấy đó là tắc. Người đại thừa nắng lòng hộ trì chánh pháp. Đại thừa có thể cầm binh khí bảo vệ chánh pháp mà chưa gấp thọ giới. Chỉ gấp là đánh chữ to lại, bởi vì trong này nó có cái từ quẩn và cấp. Đại thừa thì quẩn về giới mà gấp về thừa. Thừa tức là cái tư tưởng anh phải tiến lên con đường giải thoát giác ngộ của vô thượng bồ đề, đó là gấp. Còn ví dụ như giới lạc vật, lạc vật đó là tầm thường à. Ví dụ như nó bụng quá thì dọc đường nó bụng quá thì người ta bán bánh tét mà có gói có mỡ rồi có tép rồi đóng cái khô rồi đó. Thế thì bây giờ đói quá mà nếu mà trên đường làm đạo mà phục vụ chúng sinh mà giờ cử không ăn đó thì rồi chết đi rồi còn làm được nữa cái gì. Cho nên lúc đó là mua là cứ sơ tải mà cảm thấy vẫn cứ ngon như thôi. Cứ ăn như thôi. Chỉ có cái điều là mai mốt mà đòi nữa đó, có đồ ăn rồi đàng hoàng mà đòi cái kiểu đó nữa đó, tức là mình không làm chủ được mày. Đại thừa là vậy. Còn hồi đó ăn thật nghe nào giờ nghe nói bánh chắc có mỡ như nó có trộn tôm rồi trong này mình không nghe cho ăn mà nó ăn cũng ngon dữ à, cứ như thôi. Đó. Ta quẩn về giới mà ta gấp về, về thừa là vậy đó. Giờ đây có người tu hành dở ẹt không có gì tên, mà cái chén mà của trong gia đình ăn á, cái ngày ăn chay không dám lấy ăn. Người ăn chay thì phải dọn riêng cái bàn chỗ xa xa. Tôi như vậy là tôi biểu diễn. Ra nó thành được cái ông quái vậy là nó ngu chết rồi, ông nói thành cái đi. Thiền thánh có trí tuệ chứ đâu có ngu vậy. Cho nên tôi không khéo là thành ra tôi biểu diễn giống như là võ đài, đấu trên võ đài đó, tôi là võ biểu diễn không coi có ra cái gì. Võ thiệt là người ta đánh là chết, hỏi một miếng là mất mạng, đánh coi nó mới đã. Chứ còn đây võ này lên nó chọt chọt vậy. Có được cái coi vậy đó. Cho nên tu hành có cách tu biểu diễn. Mọi người biết tu không? Không tu biểu diễn. Còn cái từ nữa tôi cho tôi còn sáng tạo cái từ nữa là tu mẫu nữa. Lấy vừa hổng là các vị mà thấy cùng mang với tôi đó. Đó là tôi thật chất của tôi là nó ngang tàn vậy đó. Áo gì cũng mặc được, giày dép gì cũng đi được, thậm chí nghe là nhổ cỏ hay là tưới kiến hay là ra vườn cây nằm chơi vậy, ai hỏi câu nào cần thiết hỏi gì đó biết là cứ nói cho người ta nghe là cứ như vậy thoải mái. Mà trong đó rồi vẫn là không bao giờ rời cái chư ác mạt sát, không bao giờ rời cái chúng thiện phụng hành, và luôn luôn là cố gắng giữ tự tịnh kỳ ý. Thế thì đã cái mục đích yêu cầu là thị chư Phật Phật giáo rồi. Chứ còn cái tu mẫu là làm gì? Tu mẫu cực lắm, đi cũng đi mẫu. Phải nói xuống, không hoài bãi nước. Ăn thì nhai cứ À, nhà vậy chạy sao không được? Có bao nhiêu người rau vô. Nếu cần cái gì là bánh chứ ta bắt có thêm vô. Thêm rau vô giữa mấy bữa ăn vậy mà cần thêm vô. Không có sao hết. Đại thôi là không sao. Vậy nào nó cũng vô bụng thì cần như lượng đó mà. Cái gì phải gấp như xíu về tôi đưa không? Nó nghĩ về cũng vô miệng. Bây giờ nó bóc thêm như vậy, nó đưa vô, nó cười ra thì cũng vô miệng thôi. Vấn đề là chưa ác mạc. Mạc là chúng điện phụ. Anh là tự tỉnh kỳ. Ý thế là đáp yêu cầu thị chư Phật. Dạ, đại thừa là vậy. Đi mẫu, nằm mẫu, ăn mẫu, nhai mẫu, cực lắm không được vậy. Đức Phật kể lại câu chuyện thì kheo giác đức, kheo nhà vua hữu đức và vệ sĩ của vua sau khi mệnh trương sanh về cõi nước của Đức Phật A Xúc để chứng minh điều đó. Phật A Xúc có thể dịch là bất động, có lẽ là con người mà ủng hộ máu chết hết như vậy theo cái tư tưởng đại thừa đó, thì mình chết rồi là mình trở lại một cái thế giới bất động, như bất động. Mình sẽ thọ thân, mình sẽ sinh ra, mình sẽ hiện hữu đời sau trong một thế giới mà như bất động. Nghĩa là nó tự tại đến cái chỗ như bất động, gọi là sanh ra thế giới của Đức Phật A Xúc. Kinh Đại Bát Niết Bàn là Đại Thừa Liễu Nghĩa Kinh. Giáo nghĩa của kinh: phẩm tâm như diệu, nhưng không phải phẩm tâm như diệu với mọi chúng sanh, mọi chúng tánh, với mọi hạng người, kể cả trong những người đã tự nhận mình là đệ tử của Đức Thế Tôn. Cho nên cái câu chuyện mà cãi, tranh cãi về cái vấn đề nhất chuyển đề, chuyển đề có thể thành Phật hay không thành Phật, mà cãi dữ lắm, mà một giai đoạn ở Phật giáo Trung Quốc đó. Cái người mà có chúng sanh đại thừa để nói chuyển đề, cái tiêu chuẩn đề Trung Hoa ta dịch là tính bất cụ, tức là người không có đức tin đối với Phật Pháp Tăng, đối với những cái tánh thiện, tánh lành trên con đường đạo, không tin nhân tin quả, không có phát triển được cái tánh lành, không có hướng về tam bảo, mà thậm chí còn chống đối, còn phá hoại. Thế thì người đó ta phải gọi là tính bất cụ, gọi là nhất chuyển đề. Thì cái giai đoạn mà cái Niết Bàn này chưa mà truyền bá ở Trung Quốc đó, thì các sư ở Trung Quốc đó, thì là người này nói chuyển đề thành Phật. Thành Phật được, vẫn có khả năng thành Phật. Còn người mà không có chúng đánh đại thừa thì người ta tự thấy rằng là đã là nhất chuyển đề, là không kính trọng tâm bảo, không tin nhân quả thì dựa vào đâu mà thành Phật được. Cho nên họ nói rằng chuyển đề là coi như gì, tuyệt thần, không có khả năng thành Phật. Thế thì tranh cãi dữ lắm. Tranh cãi dữ lắm thì có cái Huệ Sinh Thiền Sư là ông này là đại thừa chủng tử, ông nói rằng tôi thì tôi cho rằng là chuyển đề có thể thành Phật được. Ông mới lấy đá ông chất ra rồi ông làm tính giả rồi ông giảng: tôi nói với đại chúng rằng là nhất thiên đề vẫn có thể thành Phật được, theo ý các ngài thì sao? Nếu mà tôi nói trúng thì các ngài nói trúng, mà tôi nói sai thì các ngài sai. Nếu tôi nói trúng thì các ngài tán thành. Thế thì ông nói nhất thiên đề có thể thành Phật, cái đá lung lai hết, rục rịch hết. Thế thì giờ tôi có cái từ gọi là ngoan thạch điểm đầu, là đá củi. Đắc cụi mà vẫn như là có cái cảm ứng ha, vẫn là lay động để xác định rằng là nhất chuyển đề có khả năng thành Phật. Đó là câu chuyện cái giai thoại đời xưa Phật giáo Trung Quốc là vậy đó. Thì sau khi mà thời gian tới khi kinh Đức Bà mà truyền qua Trung Quốc thì dịch xem ra rồi, thì cái tư tưởng mà chuyển đề thành Phật mới được phổ biến, thấy được rằng là cái tư tưởng của Pháp Hoa và Niết Bàn. Cái Pháp Hoa thì Đức Phật họ ký cho đề bà Đạt Đa. Đề bà Đạt Đa là theo cái hành động của y là nhất chuyển đề đấy chứ. Thá Hòa Hợp Tác, Sức Phật Thân Quyết là nhất chuyển đề. Sức Phật Thân Quyết là lăng đá mà dụng ý đè Phật chứ, nhưng mà Phật chỉ dập cái móng chân thôi. Thả con voi sai hại Phật mà tạo cái cơ hội để Phật chế phục con voi sai, rồi chia rẽ tăng chúng dẫn ra một đoàn để làm mình làm giáo chủ riêng. Nhưng mà sao cũng không thành tựu, rồi những người đó cũng trở về với đạo Phật, trở về với Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng rồi cái ngày mà gần bỏ cuộc đời thì Phật dẫn tới an ủi, thì thuyết pháp cho, rồi thì Đề Bà Đạt Đa vẫn quay về với tâm mạo. Do vậy cho nên là lúc nào đó Đức Thiên Đề vẫn có cơ hội thành Phật như thường. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mà được Phật ký thành Phật thì Đức Thiên Đề phải được thành Phật là vậy. Nói một cách khác là không phải do Phật, mà ai cũng được thành Phật là tại gì? Tại vì cái chân lý rằng là cái mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh, thanh tịnh ha. Cũng như bây giờ đây là 100 cái tấm nước, mình để đây 100 cái tấm nước màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, nước cho, nước bùn, nước trình, nước đất, nước phèn, nước gì khác nhau. Là tại vì là cái điều kiện, cái duyên bên ngoài nó làm cho một tâm cái tấm nước này nó có cái tích ô nhiễm khác nhau. Nhưng mà cái nghề mà như khoa học ngày nay đó, 100 cái chất ô nhiễm đó người ta vẫn là nói một cách khác là không phải do Phật, mà ai cũng được thành Phật là tại gì? Tại vì cái chân lý rằng là cái mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh, thanh tịnh ha. Cũng như bây giờ đây là 100 cái tấm nước, mình để đây 100 cái tấm nước màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, nước cho, nước bùn, nước trình, nước đất, nước phèn, nước gì khác nhau. Là tại vì là cái điều kiện, cái duyên bên ngoài nó làm cho một trong cái tấm nước này nó có cái tích ô nhiễm khác nhau. Nhưng mà cái nghề mà như khoa học ngày nay đó, 100 cái chất ô nhiễm đó người ta vẫn làm là ta lấy được cái chất nước thiết ở trong một ta trăm cái tấm nước mà trong trăm chất khác nhau đó. Đấy, thì là môi trường, hoàn cảnh, điều kiện mà cái nước khác nhau. Mà đã là nước thì trong nước nào cũng là H2O cộng lại thành ra cái nước trong đó. Cho nên bây giờ nếu mà ô nhiễm thì người ta cất ra, người ta lọc bằng kiểu nào đó tinh vi vẫn lấy ra nước trong như bình thường. Thế thì theo giáo lý Đạo Phật, do cái nhãn quan mà của bậc đại giác ngộ, nhận thấy rõ rằng là tự tánh thanh tịnh của mọi người đều là một thứ giống nhau. Do vậy cho nên mọi người ai cũng có thể trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, chứ không phải Phật đặt ra vấn đề ai được thành, ai không được thành. Chỗ đó là cái chỗ cao siêu của Đạo Phật. Phật nói như vậy mà không phải Phật nói, thì vốn Đạo Phật kinh khiếp là chỗ đó. Cho nên Đức Phật dám tuyên bố rằng là cả một đời Như Lai có nói pháp gì đâu. Như Lai nói như vậy là tại vì cái thấy biết của Như Lai, cái trình độ nhận thức chân lý của Như Lai đúng như sự thật Như Lai nói, chứ không phải là do Như Lai đặt ra, hay là đó là sở hữu độc quyền của Như Lai sáng tạo, mà cái đó là của vũ trụ. Cho nên cái chỗ đó học Phật là phải học cái chỗ đó, chứ không là mình khoe khoang Phật mình là giỏi, Phật mình là hay đó, không đúng ý bà cả. Không có cái gì của Phật nói hết, có cái gì của Phật hết. Phật nói nhưng mà không phải của Phật. Chỗ đế, cập đế, diệt đế, đạo đế, tứ đế đó, Phật nói mà cũng không ai của Phật. Rồi bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ là cái nhân của vô thượng bồ đề đó, của Phật nói mà không phải của Phật. Cái quả vô thượng bồ đề mà như là được cũng không phải của Phật tạo ra. Và người ta không có vô thượng bồ đề gì hết. Tại vì cái trình độ giác ngộ đạt tới cái đỉnh cao mà không có, người thường thường không có cái đó được, không biết được cái đó. Gọi đó là vô thượng giác ngộ, vô thượng bồ đề vậy thôi. Chứ như là không hề có một cái độc quyền nào. Chỗ đó là học đạo Phật là ta thấy được chỗ đó cả mi. Sung sướng rằng mình có một vị giáo chủ. Đệ tử tại gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh. Đệ tử xuất gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh như vậy. Có người có khả năng tuyên dương chánh pháp đại thừa, cũng có người xuyên tạc chánh pháp đại thừa nhằm để củng cố công danh sự nghiệp quyển chất của thế gian. Cho nên từ xưa đã có, nay cũng vẫn có và tương lai cũng sẽ có. Do vậy cho nên là mình phải bình tĩnh trước mọi cái sự diễn biến của cuộc đời, của xã hội. Không có gì phải ưu tư, có gì phải đau khổ. Hồi xưa có những cái giai đoạn tôi thì cái tính của tôi thì nó cũng hơi là tức, là hơi thẳng, là hơi gọi là nóng tính, cho nên thấy những cái mà nó bất mãn bất bình, nó không đúng về cái lý tưởng của mình đó mà nó bực bội. Nhưng mà rồi từ từ rồi mình hiểu ra, ví dụ như cái đoạn mình vừa nói mà mình đọc viết rồi mình giảng viết rồi mình xem viết rồi mình huấn luyện rồi nghe viết là cái tự nhiên mình thấy được mình thẳng trở lại. Đừng có lo lắng, đừng có ưu tư, đừng có bực bội. Đức Phật Thích Ca là một bậc đại giác như thế, mà khi ra đời rồi còn có thời gian ngắn rồi thì cái giáo lý của Ngài tuyệt vời như vậy, mà cả một cái xã hội trong cái nước Ấn Độ là không xài, thế thì sao? Chẳng lẽ Đức Phật Thích Ca đau khổ rồi triền miên rồi trở lại rên rỉ thương tiếc cái công lao của mình hay sao? Không có, anh không xài thì thôi, tôi tặng anh vàng, tôi tặng anh đô la, mà anh không biết xài vàng, anh không biết giờ đô la thì anh cứ bỏ. Còn tôi thì là đã có dư đô la dư vàng rồi, giờ tôi tặng cho các anh, mà các anh không xài thì các anh cứ bỏ. Tôi chẳng có gì phát triển. Còn nếu mà mình tiếp mà mình đau khổ rồi nó thành cái thứ hoặc gọi là trần sa, nó chết vậy. Trần sa, trần sa gì cái hoặc đó của chúng sinh nó mê muội đó mà, nó quá nhiều. Tự nó mới mũi quá nhiều rồi tự đau khổ quá nhiều rồi mình thấy vậy rồi mình đau khổ rồi mình thương tiếc rồi mình nóng lòng vậy đó là mình sai rồi. Do vậy mà mấy mươi năm giảng đạo tôi dám nói rằng với Phật Thích Ca không hề tôi lại hết, không hề thương một người nào hết. Vì lẽ nếu như thật sự mà Ngài thương một người nào đó hay là một nhóm người nào đó là Ngài không thể thành Phật được, mà phải cứ để nó như vậy. Năng độ vô lượng số vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh trời. Năng chi quần sanh chi, chi tánh trùng cùng ở kiếp sinh tử chi sự, nhi bất năng quá đạo vô duyên. Nên chưa có duyên ở đây là cứ để như vậy thôi. Yên tâm mà để cho nó vậy, không có chuyện gì phải đau khổ phải bực bội. Tại sao giáo lý của ta giải thoát kết cổ như vậy mà nhà ngươi không làm cho ta? Rồi thương xót họ rồi đau khổ họ, thế là lỗ lã thôi. Như Lai Thế Tôn không thể có cái đó. Nếu có cái đó là không thành Như Lai Thế Tôn được. Hay vậy đó. Thế nên mỗi ngày mình phải uống nắng, mình phải tôi luyện, mình rèn cái ý chí, cái bản thân, cái thấy biết của mình. Tôi nói đó là đại chúng để ý và nghiên cứu đi, đừng có bực bội. Thậm chí như là tôi về quê coi, tôi về với một con người mà cha sinh mẹ đẻ ở đó, chứ không có nói được câu gì. Bị hai, anh ba, chị sao, chị bảy, thứ tư năm bảy gì đó ha, nhân dân vậy, dân mấy câu vậy xong rồi thế làm cái gì được nhỉ? Cái hiểu biết của mình là sao mà mình nói trong vòng đấy là một hai tiếng hồ mình đáp ứng cho người ta cái gì đó lớn quá, ta còn thêm ngờ vực đó. Tự nhiên tôi ở cái chỗ tôi đó là 7 năm rồi, không có cái nào là chỉ có cái đem kẹo cho nít thì trời. Cho nít thì nói chuyện hỏi vậy con học lớp mấy vậy không? Chuyển dương đại thừa không phải nhầm phê thác chia ba trên nhẹ tiểu thừa, nên biết không có tà tầng nhà trệt, không thể có tầng lầu một lầu hai. Chỗ này đại chúng nên để ý đó, học đại thừa là học đại thừa mà phải hoàn toàn tôn trọng kính quý kinh điển tiểu thừa và những người tu tiểu thừa. Nếu người ta chưa tiến lên đại thừa được, vì giáo lý tiểu thừa, người tu tiểu thừa đều là đệ tử Phật, đều là giáo lý của Phật dạy đó. Nhưng mà tiểu thừa không phải là không có cái an lạc của người ta đâu, chẳng qua là cái niết bàn của người ta là niết bàn cái bằng hữu như y, tức là chưa được vô thượng. Chưa được vô thượng nhưng người ta đã có niết bàn, mà mình mà chưa sống được trong niết bàn hữu thượng mà nói chuyện niết bàn vô thượng mà không có hưởng thụ được cái gì, không thọ dụng được cái gì của niết bàn vô thượng, thế là mình là cái người lỗ lã đó, cái người thiệt thòi đó, cái người nói nhiều thứ bánh mà không hề có ăn bánh, cái người nói về nhiều cái thứ nấu nướng trong đầu bếp để công gia chánh mà không hề có một miếng đồ ngon để ăn. Đó là cái lỗ lã thiệt thòi đó. Nó đi cái đó đó. Cho nên có những người á, cà phê ta nói bữa hội nghị Phật giáo nè, tôi sách gặp bỏ ngay tức khắc. Ông thầy ở miền Trung, ông đứng lên ông phát biểu, ông nói các thầy giảng sư, nghĩa là tôi có một đệ tử, nghĩa là quy 10 năm. Cái người đó, một Phật tử quy 10 năm. Hỏi với Tam Bảo là gì? Phật Pháp Tăng là gì? Không biết. Lịch sử Phật là gì? Ông cũng không biết. Mà ông quy 10 năm. Vậy mà các thầy đi dạy cho học Tất Nhã, dạy cho học Duy Mặt Cạch, dạy cho học kia Pháp Hoa. Mà mấy thầy không dạy cho những người mà người ta là Tam Bảo người ta chưa biết đâu. Sắp cập đi tất cả. Trình độ cỡ này không thể hội nghị với tôi. Tôi không thể nghe cái trình độ như thế này. Đi bỏ đi nghe. Đại hội toàn quốc à. Anh làm như vậy mà anh sửa tỏa hả? Anh làm hòa thượng rồi mà anh nói vậy đó hả? Trời đất ơi. Biết đâu chừng là nó mượn danh. Nó là Phật tử mà kỳ thật đó không phải là Phật tử. Nó lợi dụng muốn xin tiền anh. Vì đó. Còn nếu như Phật tử thật sự, anh nói như vậy là anh phỉ báng ông thầy của nó. Mà thầy của nó nghĩ tức là một vị sư. Thầy của nó há lại không biết ta bảo là gì à? Không biết ta nguyên ngũ giới là gì, không biết việc sử phải là. Nó không học, anh bảo là ông thầy nó làm gì cho nó hiểu được. Chẳng lẽ nó không học như vậy rồi anh bảo là tôi là giáo sư tự thông, tôi không được giảng kinh như bắt gặp. Tôi không được giảng như là một kim ca bác giả. Cho chư Tăng Ni cho mọi người nghe hay sao? Cho nên nó nói vậy, không có tôi trong đó. Chắc chắc đi gì vậy? Đạo lý là nó có những cái mà mình không thể đi chung được. Thường độc hành, thường độc bộ. Đạt giả mới đồng du niết bàn lộ. Bằng không, điều cổ thần thanh thông tử, cao mạo tỷ có ca nhân đó. Bộ. Không thể chơi được. Anh bắt tôi nghe vậy hả? Cái sự sống của tôi đâu phải là sắc. Ngồi không mỏi. Cái người nó nói là Phật tử.
lấy gì làm bằng có? Mà đó là Phật tử thì phải học. Phải học chất pháp, phải hành chất pháp, sống đời chất pháp. Rồi nó không học, không hành, nó không sống đời chất pháp. Anh bảo rằng là các giảng sư cả nước đều là phải quy thành nó mà không được giảng những cái bộ kinh đại thừa cho người ta nghe. Anh nói như vậy mà anh nói được hả?
Muốn nhận thức đánh giá thừa, người trí nhìn trên kết quả của sự học đạo, hành đạo và chứng đạo, mà nhận biết đối tượng đang thuộc thừa nào.
Đấy, dựa trên cái đời sống của người đó, dựa trên sự học đạo, hành đạo và chứng đạo mà mình nhận thức mới biết họ đang thọ dụng cái thành quả của thừa nào, mới gọi mình là thừa nào. Chứ còn anh nói chuyện bánh thật ngon mà trong túi anh, trong nhà anh không hề có một miếng đường, một miếng bột, một miếng sữa, thì anh nói những cái bánh ngon trên thế giới chẳng qua là anh nói khoác, anh nói láo, anh nói mép, anh có gì hết đâu. Ai tin anh là thợ làm bánh ngon nhất thế giới được? Cho nên là dựa trong cái đời sống, trong thừa nào thọ dụng được hương vị an lạc của thừa nào mà đánh giá thừa nào. Tôi nói cái chỗ này thì nhấn mạnh là để tôi muốn nhắc cho các Phật tử rằng mình không có bao bao hoa chích chòe, không có vào tay mà ra miệng, không nên cái đó đâu. Học để mà hành, học chính pháp để hành chính pháp, hành chính pháp thật sống theo chính pháp, đối cái đó là mới quý cho mình và mới có lẽ thật sự tôn quan với xã hội. Chứ còn học mà để mà công kích rồi nữa mà đánh đổ rồi chống đối là bị bán nhau thì cái đó là mình lỗ thôi. Thừa không giống như một thứ nhãn, nước tôm hay là trao, không cầu chứng, ai muốn in muốn dán chai lọ nào cũng được. Là Phật tử chúng ta hãy thận trọng những lúc đề cập đến thừa.
Thế là các bạn nào tới đây là hết tài liệu rồi đó. Cái gì là thừa? Nó có gồm có nhân thừa
là tam quy ngũ giới đã chúng biết rồi, gồm có thiên thừa là cái giáo lý nó chuyên chở người ta sống an lành ngang bằng với cái phước báo của mọi trời. Thanh văn thừa nó chở người ta thành cái quả vị A-la-hán dựa trên cơ sở giáo lý tứ đế mà tu hành. Duyên giác thừa là bắt đầu học về cái lý duyên sanh, cái chân lý duyên sanh, học về giáo lý thập nhị nhân duyên, thì nó chở người ta tới cái chỗ cái quả vị gọi là bích chi Phật. Thế thì A-la-hán và bích chi Phật và gộp chung lại là tiểu thừa, nhưng mà nếu mà tách riêng ra thì là bích chi Phật người ta gọi là trung thừa. Xin lỗi, bích chi Phật đó là trung thừa, A-la-hán gọi là tiểu thừa, hai cái từ đó gộp lại phải gọi là nhị thừa. Khi nào mà dùng cái chữ nhị thừa tức là thanh văn và duyên giác, mà quả vị là A-la-hán và bất chi Phật, tôi gọi chung là nhị thừa. Và chia riêng ra thì là quả vị A-la-hán gọi là tiểu thừa, tu tứ đế đạt quả vị A-la-hán là tiểu thừa, tu giáo lý tập nhị nhân duyên chứng quả bất chi Phật gọi là trung thừa. Vì còn học tu lục độ vạn hạnh là nhân mà thành tựu cái quả vô thượng bồ đề gọi là đại thừa. Thế là trong Phật giáo nói về thừa nó có chia là ngũ thừa như vậy. Do vậy cho nên là mình hưởng đủ cái thành quả an lạc cỡ nào mà nhận biết là mình ngang với thừa nào. Cho nên mình có khi mình nói thừa rất cao mà cái thành quả hưởng thọ thọ dụng của mình không có, thì mình lỗ lạ thiệt thòi. người ta ghét, người ta bất mãn mình, ta không thích đạo đạo với mình. Còn riêng bản thân mình thì mình nói rất hiểu mà mình không có. Nói món ăn rất ngon, rất quý mà mình không hề có được ăn, là mình nói lá thiệt thòi thôi. Để cái chỗ đó, cái chỗ thừa đó. Thế thì là hôm nay hết bài rồi. Bài mới thì để bữa sau không hả? Rồi bây giờ các vị có muốn hỏi gì không? Có thể có câu hỏi để có thể bổ sung vô được ý tứ nào cũng tốt. Có vị nào có câu hỏi không? Viết cũng được, bằng không trực tiếp lên đây hỏi ngay ở đây, hay là đặt đạo hết ráo rồi? Đặt đạo hết ráo rồi, còn gì nữa đây hả trời? Đây thì cứ đứng đây đó thì mai lớn lắm.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả, thầy nói rằng có cõi tịnh độ hay không? Bây giờ ở ngoài chết rồi có cõi tịnh độ hay không? Nếu không có thì có cõi a súc, vậy thì cõi a súc làm sao mình tu được để đạt được a súc đó? Thì xin hết.
Hỏi nghe cũng bé sai lắm mà lớn quá. Ngã cái lật cái số bột mồm mà ta lại có được đâu à. Cứ theo tôi nói thì pháp giới là nhất. Cho người ta là không có cái bản sanh ở cảnh giới cực lạc ở thứ tay gì hết. Phải không? Thế là tình độ như tôi nói. Thì coi như tình độ không có ở đâu hết rồi. Vậy thì bây giờ tại sao lại có sanh sanh về cõi A-súc? Phải không? Đây cho nên câu hỏi cũng là gây đó chứ. Nhưng mà đều tại nghe mà không để ý đấy. Chứ tôi nói rằng là khi mà mình còn cái nhân đại thừa này đó mà, sau này mình sẽ trở thành một cái chúng sinh ở trong một cái thế giới gọi là thế giới bất động. Thế thì cái thế giới bất động đó nó cũng không phải là ở đông tây nam hướng bắc nào, mà mình ở đâu là do một giống đại thừa của mình nó trở thành là cái người mà nó có cái chúng sinh đại thừa như bất động. Cho nên là kể cả cái gọi là cõi bậc A-súc, nói thì nói như vậy mà cũng không được khoanh dùng cái cõi bậc A-súc. Vì chúng ta học từ lâu rồi pháp giới là nhất, được chưa? Hãy chúng ta là cái người mà như bất động thì chúng ta đang ở sân sang trong thế giới của Đức Phật A-súc. Mà chúng ta ở trong một thế giới hoàn toàn không có các sự khổ mà chỉ có các điều vui, thì chúng ta ở ngay đây mà chúng ta gọi là người được ở cảnh giới cực lạc. Vì cảnh giới cực lạc là gì? Cực lạc là không có các điều khổ mà chúng ta đã có nó chỉ hưởng các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Vậy thì ở cái chỗ ta ăn, ta ở, ta ngồi, ta sinh hoạt mà chúng ta không bị các cái điều phiền não vô minh làm khổ, thì chúng ta chỗ chúng ta ở là cực lạc. Ngược lại gọi là cảnh A-súc cũng vậy. Chúng ta có thể ở cõi A-súc ở tại đây mà chúng ta cũng có thể đời sau, bởi vì là theo giáo lý đạo Phật là không có cái gì mất. Thế thì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh tử, du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên năng, Phật đa kiếp tàn di nhẫn nhục tiên. Phật xưa kia đã từng làm nhẫn nhục tiên, cho tới ngày nay làm Phật Thích Ca. Thì chúng ta bây giờ làm một cái tên từ thông, ngày mai chúng ta làm cái tên nghĩa là kêu bằng từ minh ha. Đây, bây giờ chúng ta ở trong cái cực lạc, sau này ta tự minh mà chúng ta được tự do tự tại, nghĩa là với một cái trình độ giác ngộ chân lý của chúng ta, thì chúng ta sống trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh, một cái ý chí như bất động. Thế thì chúng ta đã sinh ra vào thế giới của Đức Phật A Súc đấy. Vì pháp giới là nhất, tùy kỳ tâm tịnh là tác Phật độ. Tâm của chúng ta bất động thì chúng ta đang ở trong thế giới bất động. Tâm chúng ta không có bị các điều khổ mà chỉ có các điều vui thì ta đang ở cảnh giới cực lạc của Phật A Di A Di Đà. Xong xong đại diện các Phật tử dám nói xong vô đó, ghê quá. Thế thì còn gì nữa không? Hết là nghỉ sớm à, đồng hồ này sẽ chạy lâu quá. Thế thì giờ nghỉ sớm ha, nghỉ sớm bữa đi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận. Chúng ta nguyện học đạo vô thượng thệ nguyện thành.